Với tình hình không khí như tại Việt Nam của chúng ta thì hẳn là thông tin này được rất nhiều người dân quan tâm. Và thời gian vừa qua thì mặt hàng máy lọc không khí cũng là một mặt hàng được tiêu thụ rất mạnh. Còn tiếp theo sẽ là những lời cảnh báo dành cho những người hảo ngọt. Thưa quý vị khán giả, với hương vị hấp dẫn, tiện lợi và đánh trúng tâm lý, giải khát nhanh, ngon miệng. Chắc hẳn nhiều người trong số quý vị cũng có thói quen giống tôi là hay uống một cốc trà hoa quả hay là một cốc trà sữa kiểu như thế này trong giờ trưa hoặc là trong giờ mà chúng ta tan tầm để làm sao mà giải cái cơn khát của mùa hè. Và thưa quý vị, đâu đó một cốc trà sữa kiểu như thế này được tính toán là khoảng 50 gram đường. Và chắc chắn khi biết những thông tin khoa học ngay sau đây, chúng ta sẽ phải bớt bớt lại cái miệng thưa quý vị. Lượng tiêu thụ đồ uống có đường tại Việt Nam đang tăng ở mức độ phi mã. Nếu như vào năm 2009 thì lượng tiêu thụ chỉ rơi vào khoảng 1,59 tỷ lít, thì tới 2023 con số này đã tăng lên tới con số là 6,67 tỷ lít, tức là tăng hơn 4 lần trong vòng 15 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen sinh hoạt của chúng ta, cùng với sự đa dạng và hấp dẫn hơn của những loại đồ uống kiểu như thế này, khiến nhiều người đã lạm dụng những đồ uống có đường mỗi ngày.
AS Roma, biểu tượng bóng đá ý với hơn 90 năm lịch sử, ba Serie A, 9 Coppa Italia và chức vô địch châu Âu đầu tiên năm 2022. Theo truyền thông quốc tế, đội bóng thủ đô vừa chính thức hợp tác cùng Hit 88 với vai trò đối.
Với Gia Hân, nước ngọt không chỉ đơn thuần là nước giải khát. Đây thậm chí là người bạn đồng hành của em. Trong bữa ăn, trong lúc học, trung bình mỗi ngày em uống từ 2 đến 3 lon nước ngọt các loại.
Khi nào mà em khát thì em chỉ uống nước ngọt thôi, chứ em ít khi mà em uống nước lọc lắm. Em khi mà em uống thì em cảm thấy rất là sảng khoái, kiểu mình tỉnh lên ấy. Xong có những sau những cái buổi học, trong bữa cơm thì em thường hay uống nước ngọt để em ăn, thì em cảm thấy kiểu ăn ngon miệng hơn. Khi mà không được uống thì em cảm thấy nó trong người nó cứ thiếu thiếu một cái gì đấy.
Còn với Hoàng Anh, một nhân viên văn phòng, Hoàng Anh thường bắt đầu ngày mới bằng ly trà sữa quen thuộc.
Cho chị một cốc trà sữa coco, phun đường, phun đá nhé.
Không chỉ uống đều đặn, Hoàng Anh còn hào hứng thử các loại hương vị mới.
Công việc ở văn phòng hàng ngày thì cũng mọi người cũng biết đấy là hay rủ nhau uống trà sữa. Thì bây giờ nó thành một cái thói quen khó bỏ ấy, là ngày nào không uống thì không chịu được.
Đồ uống có đường đang phủ sóng khắp mọi nơi, từ siêu thị, trung tâm thương mại, quán vỉa hè đến cổng trường học, bệnh viện. Không chỉ đến từ các loại nước ngọt công nghiệp, mà còn từ những thức uống đường phố, tưởng chừng tự nhiên, nhưng lại chứa lượng đường cao gấp nhiều lần khuyến nghị.
Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là cũng sẽ phải có những cái giải pháp về mặt kỹ thuật để kiểm soát đối với cái nhóm mà giới trẻ đang sử dụng khá nhiều. Đấy là các cái đồ uống ở ngoài đường phố và cũng như là chưa được gọi là dùng trong cái gọi là thực phẩm chế biến sẵn.
Tưởng chừng vô hại, nhưng khi trở thành thói quen mỗi ngày, chúng ta đang âm thầm nạp vào cơ thể một lượng đường vượt xa mức cho phép. Sự gia tăng phi mã trong tiêu thụ đồ uống có đường không chỉ là bài toán về sức khỏe cá nhân, mà còn là thách thức với ngành y tế.
Thưa quý vị, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày càng ít càng tốt, chỉ lên dưới khoảng 25 đến 50 gram mỗi ngày với người lớn và tương đương 2 đến 4 thìa đường, tức là không quá vượt quá 50 gram. Nhưng mà lý tưởng nhất cho sức khỏe đó là dưới 25 gram. Còn với trẻ vị thành niên thì tối đa là 25 gram, nhưng tốt nhất vẫn là dưới 12 gram. Đặc biệt là với trẻ dưới 2 tuổi thì không nên dùng quá nhiều loại đường, bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống có đường nào mà chỉ nên dùng những loại đường tự nhiên. Như vậy là khi mà chúng ta uống một lon đồ uống ghi trên nhãn chứa khoảng 36 gram đường, tương đương với 3 thìa đường là đã vượt quá mức tối đa cho một ngày sử dụng.
Xu hướng tiêu thụ đồ uống có đường ở Việt Nam thực sự đáng báo động. Trung bình một người uống tới gần 70 lít đồ uống có đường mỗi năm. Xu hướng này góp phần dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe, điển hình là thừa cân béo phì, báo trước nguy cơ bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch. Vì vậy, chúng tôi rất ủng hộ việc áp thuế đối với đồ uống có đường. Trên thế giới thì đây là một trong những biện pháp đã cho thấy hiệu quả trong giảm tiêu thụ đồ uống có đường. Chúng tôi